thiền viện Vĩ Kim. Nay là 13 tháng 5 86. Mái xanh vách đỏ nối liền, rừng xanh tươi đẹp, thanh huyền đẹp xinh. Có cây vương sống hợp tình, trong vòng tập tịch như thiên linh cảm hòa. Cùng chung vui sống đặt nhà, tứ phương quy tụ trang hòa tình thương. Thâm tâm niệm Phật bỡ đường, giúp hiền chuyển qua mà tạo gương thế trần. Mỗi người đóng góp một phần, thanh thanh trực trực, chuyên nằm dữ tu. Cùng chung phá chất giải mù, thương yêu tha thứ trùng tu hoài hoài. Ước mong sớm đạt vũ nhân đài, chúng ta mong một ngày nào chúng ta đạt nhẹ, chúng ta về ca với một quả tiên. Pháp thân nhẹ nhõm, hai vai nhẹ nhàng, càng khôn vũ trụ pháp càng, như bạn thanh điển mở màn thải tâm. Thực hành khai triển siêu âm, thức hồn sanh chúng tự tầm đường đi. Cha trời ban lệnh duy nghi, khuyên con thức giác kỳ ni đạt thành. Chuyên lo tự thức tự hành, nguồn cõi tên anh trung nhà. Bỏ đi ý niệm ta bà, quy không thanh đạt trang hòa tình thương. Thức hồn khai triển đối đường, trong đời có đạo tạo gương thế tình. Trượt thanh tự cảm tự minh, chân tình khai sang nguyệt tinh giảm hòa. Càng khôn thành lập bởi cha, chữ hòa chữ hiếu ban qua đạo đời. Thức tâm minh cảm hợp thờ, quân bình sống động về nơi an toàn. Đường đi khai triển nhiều màn, tự mình gánh vác tự bàn tự tu. Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù, tâm thanh giải tỏa đường tu rõ ràng. Cộng đồng ba cõi luận bàn, xét mình hiểu họ tạo an thế tình. Tâm lành quán xuyến địa linh, giúp hiền chuyển qua tâm minh hơn người. Hoa thanh đua nở vui cười, khi thanh tràn ngập người người an vui. Tự mình phát nguyện rèn túi, về đây an hưởng rõ mùi đạo tâm. Siêu hình ấn chuyển nguyên thâm, siêu hình bề trên đã chính tâm cho chúng ta. Trong lúc chúng ta ngồi đây để nghe pháp, dục siêu hình ấn chuyển nguyên thâm luôn luôn hỗ trợ. Giữ lòng thanh sạch, giữ tâm cảm hòa, trở về chất phát thật thà, thực hành là chánh ta bà, lại không không còn nghĩ đi đây đi đó nữa. Tự mình khai triển một lần, chỉ không ngộ pháp chuyên tầm bán khai. Đền tâm vĩnh chí tiến hoài, giải mê pha chấp chẳng đầy tâm thân. Thiên cơ báo hiệu nhiều lần, hiền tu hiền tiến, hiền tâm đạo đời. Kinh bài lên kia. Một khóa học rất ngắn, nhưng mà chúng ta đã sống ôm ấp với nhau đầy đủ ý nghĩa trong cuộc sống của lễ sống cả ba cõi. Từ khổ phót cho đến tâm linh chúng ta được khai mở nhẹ nhàng. Cho nên tôi cũng ước mong rằng các bạn sẽ cùng đi trên đường tôi đã và đang đi, và chúng ta sẽ cùng đi. Đi cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh trước hết, chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu, giữ lấy lòng thanh tịnh. Thiệt thòi đi, nhịn nhục đi, nhẫn hòa đi, để đạt tất cả những gì mà chúng sanh đã và đang mong muốn, cũng như bề trên đã và đang chia cho tâm can chúng ta càng ngày càng được nhẹ nhõm thức tâm, trở về phía trên gian. Và nuôi dưỡng hạnh hy sinh, cứu độ anh chị em chúng ta đang trầm luôn trong bể khổ, chứ không phải sung sướng. Các bạn được chấp, đừng thấy người nhà giàu mà ghét, đừng thấy người nghèo mà khi. Tất cả đang bị đắm chìm trong bể khổ, không có lối thoát. Chính chúng ta có duyên lành, thích tâm, thấy bề sân, bề trên đã chiếu sáng cho chúng ta có ánh sáng. Chúng ta biết nhận định đó là ánh sáng, chúng ta quyết tâm đến với ánh sáng, thì chúng sự phiền muộn sai quay cho chúng ta được giải tỏa. Nhưng mà tất cả huynh đệ tỷ muội thông qua đi cầu chưa được giải tỏa. Chúng ta cố gắng lo tu đi, lo đóng góp, hạnh hy sinh đó về trên sẽ chứng cho các bạn. các bạn khi phát đại nguyện làm liên tục như vậy, hạnh hy sinh càng ngày càng cao, thì các bạn sẽ được kết quả ở tương lai. Tôi không biết nói gì hơn, trước giờ chia tay, thì chúng ta sẽ ôm ấp lên một cái trí thông minh của trời đất đã ân ban như chúng ta, và phát đại nguyện trong thực hành, chứ không dũng lờ nói và không làm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Khóc mưa rửa trời. Tôi đã nói cho các bạn nghe Thượng Đế cũng trong khối óc của con người. Chúa cũng trong khối óc con người. Phật cũng do khối óc con người chứng minh. Nếu không có khối óc con người, chẳng có cái gì chứng minh. Thì các bạn thấy rõ khối óc của các bạn là sự nguy hiểm, khai triển, cơ năng thành kiến của các bạn không biết. Đâu có phải chuyện eo hẹn. Nhưng các bạn vì của cải, vì đời, vì tạm bỡ, đi xuống về sự ô nhục, về hạ trí, về tham dục. Tiêu căn bản thiên qua để nhận nhục từ bi. Thành nó thấy mình chậm tiến. Thấy mình ngu muội, thấy mình lạc. Thì các bạn cứ trình tự tôi, nó sẽ mở. Nó vui. Cái cười của các bạn nó khác hơn những người phàm. Cười của bạn là hòa tan thanh điển với mọi nơi mọi nơi. Cười để đổ tất cả mọi nơi mọi nơi. Cái khóc của các bạn nó khác hơn. Khóc để rửa sạch sự tâm tối của những tâm tư độc ác. Sự khóc của các bạn cảm động mọi nơi mọi nơi. Nó mới có giá trị. Khóc mưa rửa trần mà bạn, đâu có phải chuyện chơi, phải có trình độ mới có được, cao siêu. Còn nếu không có trình độ mới cao siêu thì không có, hành giả phải hành là mới phải nói. Nó cũng có tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhưng mà nó khác, nó chỉ cởi mở đi lên mà thôi. Nó tham cả cả, ôm gì, tham cứu độ toàn chúng sanh. Một sân si tiến hóa vô cùng tận để phân giả tất, phân giải tất cả những sự cảm vẻ.
Con nghe nói ở Canary hay vùng phụ cận gần đây có nước đá ngàn năm chữa được bệnh nan y. Có phải đây là một sự mê tín dị đoan mờ ảo hay không?
Nếu mà chữa được bệnh nan y thì không còn luật trời nữa, không còn luật nhân quả nữa. Cho nên nhiều người không hiểu cái luật nhân quả. Nhưng mà sự duyên của người, nhiều người ta đứng bệnh, nắm mình, cha nắm cục tuyết nuốt vô họ có thấy khỏe. Mà nhiều người bệnh đang nằm ở giường, có một người có âm đức, múc ly nước cho họ uống, họ cũng hết bệnh. Cái đó không có thể nói được. Như tôi ở Bangkok có một ông đi Nhật Bản, ông nói có một gặp được một ông Nhật Bản buôn bán, mà ông có miếng đất, cái suối đó kỳ lắm, một năm chỉ có ra 18 lít nước thôi, mà uống vô bệnh gì cũng tiêu hết. Ông về ông đưa tay rồi nó mắt ông mờ mà bây giờ mắt cũng sáng lên. Rồi tôi kêu ông liên lạc cho George Kett ở Bangkok liên lạc. Tới bây giờ cũng chưa thấy kết quả gì. Tôi muốn đi tìm cái đó, có thể nó tại Nhật Bản. Một năm chỉ có 18 lít thôi. Mà uống vô là nó bài tiết những chuyện hôi thối trong người. Ra hết. Uống trong 4 ngày là con người khỏe mạnh. Cái đó là tôi thấy trước mắt đó. Ông đó là người Thái. Nhưng mà tới ngày nay chưa liên lạc được, ông ấy sắp qua Bangkok mà chưa thấy kết quả.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ dù là điều đó có hại cho ta. Thầy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất, cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Đi vào chỗ động loạn thì chỗ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, có sao không thưa thầy?
Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này và làm cho cái ngực nặng, cái đó mình phải rời chỗ khác, không nên ngồi đó, ở đó rồi nghe những người ta nói này kia cái nọ rồi mình tin tưởng, cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập xác như vậy.
Dạ thưa thầy, có bạn đã học ở tại thiền viện của thầy, thì sau khi mà xem những buổi tăng video bên khóa học khóa một ở bên Mỹ, thì trong khóa một đó có những lần gián điểm của đại trên, trong đó có những lần gián điểm trong những bữa ăn dạy cách ăn và cũng như là dạy cách Phật thân như ăn, mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là nặng nề đó, thì có những bạn đạo muốn hỏi hỏi con những cái đó, con không biết là sai lầm hoặc người trên luôn luôn lúc nào cũng là làm từ bi, lúc nào cũng thương xót chúng sanh, dạy chúng sanh bằng những cái lời nhẹ nhàng và như là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh, tại sao xuống điểm mà trong những bữa ăn mà người ta thường nói là trời có đánh thì cũng tránh, như ăn đâu dạy nặng là như vậy, lại còn không biết thế nào để giải đáp
trời. Trời đánh thì tránh bữa ăn, nhưng mà Phật dạy hay là điển dạy cứ nhè bữa ăn mà dạy, cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn, biết không? Tại sao bữa ăn là cái bữa kia bậc cá thù, chúng ta nhai cho thiệt ngon, nuốt cho nó đã, đã cho mới thù, hiểu chưa? Mà chúng ta không có dũng tâm Bồ Tát để độ tha, thì chúng ta đã cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được. Mà tôi không có dũng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thích, tôi mới hòa với nó và độ với nó. Tôi ăn một cách tôi cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên để trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh, cho nên phải giá những lời nặng để phá sự tâm tối. Ta sẽ u mê, ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đấy? Chúng ta phải sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rằng tiền kiếp tôi không bị, mà kiếp này tôi báo thù đi chi? Để mở tâm, có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương, và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi, và tôi xây dựng cái sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành với nhau, thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát, cho phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quấn lộn, không có, khi nó mở, khi nó cứu, trong đó khi nó cứu, hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng lúc hợp thờ, cỡ mở. Cho phải ăn vô rồi dồn một cục đó rồi sân si giận người này ghét người kia, cái đó là cái bản tính ngu muội tâm tối của thú, không phải con người, hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là cái tiểu vũ trụ này, các bạn thâu góp cái bao nhiêu con chim, con gà, con vịt, cái điểm gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như được qua địa cầu. Nó thâu dụng nhiều mà không có từ bi để làm sao nó phát triển được. Thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ. Một chế độ tự do mà được chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau. Không tự do. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì. Thấy chưa? Chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc độ ta và độ ta. Thấy chưa? Học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ ta thật sự. Và chúng ta không nuôi cái tánh tâm tối dẫn hờn nữa của con thú. Vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta. Mà chúng ta là một tâm linh khai triển là chúng ta phải tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình. Và nghiên cứu chúng ta phải thẳng. Ta biết bất cứ một chuyện gì sai lầm thì chúng ta nên thấy đó là cái tánh của con thú là nó tâm tối, nó trụ trong cái chuyện thiên địa này và nó dồn lục căn lục trần thúc đẩy chủ nhân ông phải làm sao. Thì chúng ta tôi chúng ta là chủ nhân ông không cho nó làm sao. À, đây là cái cơ hội để cho tôi tiến lấy quán làm ăn. Bất cứ một trạng thái nào cái cận tôi cũng lấy quán làm ăn thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ hóa trong chuyện thiên địa này. Cũng như cái thức hòa đồng tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển tôi đóng góp cho cả không vũ trụ đã và đang. Thấy chỗ này không? Là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi muốn uống sao? Ông Phật sao nói nặng người ta? Ông Tiên sao nói nặng người ta? Bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ sao? Nói nhẹ với mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Tôi thấy chỗ này chưa? Thấy không? Và nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực. Không có giúp đỡ gì cho đối phương. Cho nên chỉ có rầy la nó thích tâm. La là la độ chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt. Ám hại lẫn nhau. Về trên không cứu độ. Cuối cùng dạy một cái tác phẩm của Bồ Đề Đồng Bồ Tát. Chứ không phải dạy học cái tác phẩm của con mà. Hiểu chưa?
Ta là người hành đạo, chúng ta người tu thì gặp nạn, mà cái nạn càng khó chúng ta thì thấy nó càng sung sướng và càng dễ dãi hơn. Lúc đó thấy chúng ta mới thiên chuyển tâm linh hai điểm. Cho nên cái nạn không có ngán đối với vô vi. Tôi là người ở trong nạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái nạn nào đáng ngưỡng trị trong tư tưởng tôi hết. Tôi nhờ cái tu và tự giải hết. Nếu tôi không tu thì nó sẽ ngưỡng trị trong tư tưởng tôi. Giờ phút này tôi không có để nói phao phao. Tôi cũng người, cũng con người, cũng xương, cũng thịt, cũng biết sự đau khổ. Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy qua những tai nạn đau khổ đó tôi lại thấy sự sung sướng. Tôi còn quan hỷ gánh những cái tai nạn của người khác. Cho nên tôi mới truyền pháp. Nếu tôi không quan hỷ gánh cái tai nạn của người khác tôi đâu có truyền pháp làm gì cái mất công. Còn ngu muội, còn mê chấp, nó không hiểu. Mình sáng suốt mình đưa tay ra gánh ra. Và để cho cảm động lòng nó tự tu rồi sau này nó sẽ tiếp tục nối tay với mình, gánh vác cái chuyện thương đau khổ của người ta và dẫn tiến đi tới đích. Đó là ý niệm của thầy. Cho nên chúng ta tu vô vi rồi, có cái gì xảy tới thì chúng ta nghĩ tới vô vi thì cái gì nó cũng giải quyết. Tôi nói sự thật, không phải là đặt cho các bạn vào chỗ mê tín đâu. À, từ nhỏ tới lớn các bạn tiến triển từ giới này tới giới kia tới giới nọ đã qua rồi. Rồi từ đây đi về kia cũng vẫn qua được. Nhưng mà trì cái kia là không. Còn than thở hoài thì ở lại đó. Cho nên người tu vô vi là người anh hùng. Chứ không phải người yếu hèn đó. Các bạn nói tới điển là siêu phàm rồi. Đâu có dùng lý luận phàm tâm nữa. Không có dùng lấy cái phàm ngã nữa. Mà không có dùng trí thức nữa. Nói tới điển là không có dùng trí thức. Vì sự siêu phàm sáng suốt. Nó đưa tâm linh các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn mở cái khóa để ngồi đàm đạo đó rồi. Tim sẽ mở thêm. Mỗi kỳ hay mỗi con. rồi nó chuyển sang suốt, nó không ngu đâu.
Mình cứ sợ, tao là ông Tám ở tương lai, là nói vậy mình nên người có hiếu đạo. Chứ tu để ông Tám, có gì tôi hỏi ông Tám, cũng như thằng dân nghĩ lại, cảm thấm, cảm thấm sạch tiền rồi, ông thấy không? Thấy không? Thằng dân phải là một người dân bảo vệ đất nước, một người tu phải bảo vệ đạo pháp, là phải tu cho đúng đường lộ, đường lộ. Thấy không? Tu cho đúng đường lộ, đừng có sợ. Moi cái óc mình ra, mở cái trí ra để độ mình trước rồi mới độ ảnh hưởng người khác, hiểu không? Chứ nó mạnh dạn vậy chứ. Chứ ông Phật không có đâu có ác, phát ác đâu ai mà cúng Phật. Ông Phật là không ác, thì ẩm bình đẳng, thương yêu bình đẳng. Ừ. Cho nên đi vô chùa người nào có gì cũng nhẫn nhẽo ông Phật thế này. Cho con thi đậu, cho con trúng lô tô cũng vô kêu ông Phật không. Nó hành ông Phật đủ thứ hết á. Thấy không?
Bởi vì đấng tối cao đó nằm ở đâu? Đấng tối cao đó là phần hồn. Khi chị cầu nguyện thì đấng tối cao phải nghe, phải biết. Thì thấy không? Bởi vì nếu không có phần hồn, không có ai xác nhận đấng tối cao. Hiểu không? Nhưng mà tùy theo trình độ hiểu biết của người cầu nguyện. Cho nên trình độ không mua và bán được. Trình độ chỉ tới đó thì tôi cầu nguyện là có hiệu lực. Mà trình độ chưa có thì có cầu nguyện gì thì cũng không có hiệu lực. Chị thấy không? Cho nên chúng ta phải tu để chúng ta thấy sự cầu nguyện là cái gì? Cầu nguyện là tự hóa giải sự sáng suốt tinh to của mình. Thấy không? Để hòa hợp với sự sáng suốt của người mình đúng tại. Thì nó hiểu ngay tức khắc. Chị thấy không? Cho nên tâm bản thể của chị từ dưới chân lên tới chân nào ai quản lý? Không hôn quản lý. Mà chủ nhân ông ngày trung thiên thế giới là quản lý cả trên và dưới luôn. Thôi chị ngồi không bản thể lớn hơn. Nhưng mà cái chân chị ngồi nó đang tê và nó đang đầu cầu nguyện thượng đế giúp cho nó khỏi tê. Nó cầu nguyện là ngồi như vậy nó tê rồi nó bệnh nó hoại như thế nào. Nhưng mà thượng đế cho nó sống. Thượng đế có thể phân giải rằng sự luân lưu này trong tử có ta kiên trì rồi sẽ hết. Có mấy câu thì đổ cho cấp dưới được không? Thấy không? Cho nên trong lúc mình cầu nguyện rồi mình để tự nhiên mình cảm thấy mình sống, thấy rằng cái đấng tối cao nhận được mình mới có sự sống suốt. Ngài chỉ dùng ý chí điểm này. Chứ không phải nói lời nói như chúng ta nói. Lời nói là nhận thật. Và sự suy tư cầu nguyện ở trong này là sớm hơn lời nói. Thấy không? Mà nó đạt được cái đó mới là chánh. Mà đợi cái này nói rồi cái kia có. Nó là khổ. Tâm tâm tương ứng. Thấy không? Cái ý động tâm động được hành thiết. Cho nên tôi có điểm rồi. Sao mà không dám xin? Xin cái gì nó có cái đó. Không có dám xin. Xin lỗi với gì đồ gì mình không giữ được. Lo sửa mình này. Tâm động là thần kiến. Cho nên chị hiểu được cơ năng bản thể của chị. Thì chị mới làm được rất nhiều. Thú dụng này. Mình có bị giới hạn rồi. Nếu mà trở về điểm. Mà còn ở trong sự tâm tối của bản thể này. Là giới hạn.
Đâu có mong mà được đâu. Phải hành. Phải đi. Phải trở về. Không trở về. Không sao được hết. Cho nên bắt buộc phải thực hành. Trong mấy ngày đại hội chúng ta đàm đi đàm lại cũng đòi hỏi sự thực hành. Chúng ta đã chung dùng bữa chay thanh đạo. Công lao có biết bao nhiêu chúng sanh đã đóng góp cho chúng ta. Từng cộng sống. Miếng cơm, miếng bún. Gia vị đã cho chúng ta được tận hưởng. Biết bao nhiêu công lao. Chúng ta ăn bữa ăn mà không biết ý nghĩa của bữa ăn. Và không hòa tan trong ý nghĩa đó. Và không ôm lấy cái tình thương sống động ra về với chúng ta. an ủi chúng ta từ giây phút khắc, làm cho chúng ta ấm no, thức tâm, trung trương nhẹ nhàng. Chúng nó chúng ta nên ôm lên nó, giữ lên nó. Thì cái hạnh cao siêu chúng ta sẽ có cơ hội vun bồi. Một cử một động của chúng ta đều do về chân ấm an, cho chúng ta thấy càng ngày càng rõ rệt. Con được đi thanh thoát, nhẹ nhàng, nếu chúng ta hòa tan thông cảm với mọi người. Chúng ta hạ nghịch, thì chúng ta thấy nặng rõ ràng, tâm thức nặng, đầu óc không minh mẫn, đi đứng không yên, lẳng quẩn trong cái chỗ kêu bằng, bất mãn, thì không bao giờ tiến. Cho nên mỗi mỗi vấn đề đã biết tỏa giữ lấy quân mình trở về với thanh tịnh, thì cái con đường xuất ra trở về nguồn cội không còn xa nữa. Cho nên một số người đã thức tâm thấy rõ và chúng ta phải tha thứ cho những người chưa hiểu được ý, và nên hạ mình xuống nhiều dắt những người chưa biết đi. Cho nên luôn luôn các bạn phải ở trong tình trạng, trong vai trò nhẫn hòa hạ mình, để nghe người chưa biết mà phê phán chúng ta. Người chưa rõ diện mối để mở đường đi lại chậm đường đi. Cho nên chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Trong gia can các bạn, có vợ, có chồng, có cha, có con, kẻ thuận đường này, đương nhiên phải có. Nhưng mà cái bài kích động và phản động đó do gì? Chúng ta nghịch họ, ngày nay họ nghịch chúng ta cũng đúng. Chúng ta đã phê phán người khác từ kiếp trước, ngày nay người ta như dùng những lời đinh thép mà phê phán chúng ta cũng đúng rồi. Lấy quán làm ăn, mình thấy những cái kích động và phản động đều là hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, thì chúng ta thấy cảm thấy an và đại phước. Thay vì những vị trước kia tôi đã kỳ thị, tôi sẽ đổi đại bất tranh với họ, chừng nào cũng mới trả được món nợ này. Cho nên giờ phút lâm chung mọi người đã kỳ thị bất cứ bà con, anh em, bạn bè, muốn ăn năn nuốt lại một giây một phút, để năn nỉ người còn sống tha tội cho tôi cũng không kịp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngộ được những sự nhồi quả của gia can, nhồi quả của tình đời, là chúng ta có cơ duyên tốt đẹp được hoàn cả những cái gì phản chiếu cái tâm thức của chúng ta, và thấy rõ hành động từ những cái kiếp trước chúng ta đã học phải, lập lại, sâu si, tâm tối. Cho nên ngày hôm nay đòi ăn mặc tốt, mặt mày duyên dáng, đánh phân tha son đủ chuyện. Nhưng tại sao là bị những sự phản ảnh đó? Thì từ cái tốt của bề ngoài mà nó phản ảnh là cái sâu trong nội tâm của chúng ta đã nhiều kiếp chúng ta đã sâu và làm sâu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận lại cái sâu này. Mừng được nhận, mừng được hoàn thất nhiệm vụ. Thì người tu lúc nào cũng nhẹ nhàng, không nên chấp, không nên nghe một lời nói phản nghịch mà đau buồn về ngủ không được. Người tu không quyền buồn, không quyền giận, không quyền hờn. Nếu các bạn tu có luồng điện giận hờn thì người làm cho bạn buồn, mà mỗi đêm bạn cứ nghĩ sâu về họ, họ sẽ đau khổ, tạo thêm tội, tạo thêm nghiệp, rồi cái nghiệp đó nó sẽ kéo dài, chừng nào mới giải được. Cho nên trong kinh nghiệm ba ngày đại hội, vinh đệ tỷ muội ngồi với nhau bạn mới xét lại mỗi người có một tình cảm gia can cho nên khác nhau, có một cái lầm lạc khác nhau. Nhưng mà quy hội rõ, thấy rõ chúng ta sai, chẳng có ai sai, cho nên cố gắng để tìm lại sự sai. Bề trên đã ăn cầm nhắc nhở khuyên nhủ chúng ta luôn luôn đứng trước ngưỡng cửa chúng ta, nhắc nhở chúng ta từ điều sai quấy, và xây dựng cái điều thiện lành chẳng có trong nội tâm chúng ta. Người hành giả vô vi ngày hôm nay khắp năm châu đã hưởng không ít tất cả những tài quý báu đã quy tụ sẵn sàng để cho người hành giả vô vi ý thức mà vững tin là khả năng sẵn có của chính mình, phải tự tu tự tiến. Trong cái nguyên lý tự tu tự tiến là mới có cơ hội giải thoát. Nếu không tự tu tự tiến không còn có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta ý lại bề trên hộ độ, ý lại bạn đạo hộ độ, ý lại người truyền pháp hộ độ, càng kiên trì, càng lún sâu và không tin. Cho nên ở đây có kẻ già và trẻ, nhưng bị bỏ lạc từ ngày hôm nay mới được không? Thế đó tôi phải học. Trước kia tôi chỉ cầu xin mong cho gia can tôi được bình an, vì tôi lầm tưởng cuộc đời tôi là bất hạnh. Đâu về ngày nay tóc đã đổi màu, rồi đây tôi phải sanh đi đâu? Đi trở về quê nhà, đi trở về quý yêu vô tận. Tôi thường nên đã sắp sẵn mùi hương thanh nhẹ của mẫu mẹ đã âm ma. Trong lúc tham thiền tôi cũng đã khởi nguyện rất ít, không cần phải thắp cái nhang bật chặt nhẹ mùi hương thanh nhẹ. Nếu tôi bằng lòng tu trong sự thanh nhẹ thì mùi hương mùi trầm nó tràn ngập ngay trong tâm thức. Chỉ có hành giả mới hiểu được, chỉ tự hành mới thấu đắm. Càng ngày càng giảm sự mê, không đòi hỏi anh, không đòi hỏi ngủ, nhưng mà thích làm đó, phải lập đại hạnh không ạ. Càng tu các bạn phải dọn vào trong nơi thích tâm và lập đại hạnh. Cho nên con đường đi còn dài, nhưng mà chúng ta cố gắng rút ngắn. Đối với pháp lý vô vi khoa học quyền lý tập pháp thì các bạn thấy con đường rút ngắn rất rõ ràng. Trong ba ngày đại hội, những vị lớn tuổi đã lên nói cho chúng ta biết rằng tôi tu mấy chục năm nhưng chưa hiểu. Ngày nay tôi bước vào pháp lý quảng vẹn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tôi đã hiểu được những cái gì. Chắc sự sáng suốt đã phát triển rõ rồi. Con đường ngắn đi nhanh, kết quả ở chỗ nào? Giá trị của pháp lý vô vi khoa học quyền lý ở đâu? Có phải mỗi hành giả tự hành tự đạt hay là không? Hay là còn tiếp tục cộng sinh nhập xác tạo luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, thiếu điều quỳ lại yêu cầu chúng ta trở về một con. Nhưng mà rồi nghe rồi, nghe đâu rồi bỏ đâu, hành cũng có bao nhiêu, đòi hỏi thì không nên tiếp tục tạo hoàn thành. Chưa mình, trong đại nguyện chắc chắn sẵn có. Chúng ta đã sống trong nếp sống khoa học hiện tại, thì chúng ta phải thực hiện đúng theo đường lối của Phật. Là phải ăn, phải tìm kiếm, phải khai triển, rồi nó mới tự đạt. Cho nên pháp có sẵn, đường mòn có sẵn, hành giả có tâm, ác là phải đi đến. Tâm thực hiện xây dựng phải lắp đổ nội bộ trong nội tâm. Nội bộ tâm tối, nội bộ si mê, nội bộ mê chấp, cái gạt bỏ nó qua một bên, để đem lại cái thức hòa đồng khai triển đồng liều trong nội thức. Nhiên hậu mới thanh tịnh thăng hoa. Cho nên, chúng ta rất đại phước đức. Rồi đây các bạn trở về nhà, nhiều năm lại, chúng ta đại phước đức. Nghe lại như cung bằng, những chuỗi ngày chúng ta đã đóng góp cho chung, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đại phước đức. Chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có, tự nhiên của chúng ta, không còn lệ thuộc. Chúng ta là chủ, chủ của tiểu thiên này. Phải đóng trọn một vai trò chủ nhân ông rõ rệt, trách nhiệm điều khiển tiểu thiên địa này, hồn viết với tổ, hòa hợp càng khôn vũ trụ, làm điều lớn không làm điều nhỏ. Ở tương lai, giải thoát là làm điều lớn. Chúng sanh đang kinh sợ, ai cũng sợ chết. Chúng ta là người đi trước, tu học để khám phá cái chết, tiêu diệt cái chết không còn chết nữa, mới là con người tân tiến của thế kỷ vào. Tương lai chúng ta sẽ đạt và dưới cuộc trong cảnh siêu văn minh sắp tới. Bề trên cho quan chiếu cho bà đạo vô vi khắp năm châu không ít. Chỉ rõ, vạch đường rõ rệt, chỉ chờ hành giả đi mà thôi. Cho nên hiện tại, tại sao các bạn nói cứ đêm nào tôi cũng tu mà, là nghe ông Tám nói tôi không đi. Tu thiền đã một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà ban ngày còn lý luận cố chấp, không chịu hòa tan, không chịu quy nhất tâm thức. Còn sao đó, còn eo hẹp, tạo sự chậm tiến ban ngày rồi ban đêm ngồi tiến làm sao muộn đủ. Ban ngày đi làm, không xét rõ đây là cái ân huệ của Thượng Đế cho tôi có cơ hội làm. Sung sướng, tôi được nhìn mặt huynh đệ tỉ mũi ở trong cả cà, không chung với tôi trong một công xưởng. Tôi được thấy rõ những sự tiên tiến của vật chất trước mặt tôi. Tôi được thấy rõ vật chất đã và đang điêu luyện thành sự công hiến cho quảng đại quần chúng. Tôi ở trong cái duyên lành khai triển. Tôi lại so đó. Thấy tôi làm nhiều quá, tôi khổ quá, người kia giàu quá, tôi nghèo quá, nhưng mà không thấy cái thích bình đẳng rõ rệt và hít thở như nhau. Nhiều khi sao đó, trong buồn tủi, tính từ giờ từ phút lợi hại, để chi, để tạo sự kiên trệ chính mình, chứ không có tranh đấu được gì. Sân si buồn tủi, tái phát trong ngày, thì ban đêm tu cũng không có thành đạo. Cho nên chúng ta phải quả tang ngay lúc ban ngày, lúc ta làm việc, lúc sự buông sinh hiện tại. Chúng ta đang sống với sự đời. Ngài đang sống. Ngài là trong cái nền móng hoa hoa xanh xanh. Ta là người tiếp tay, khai quang tất cả những gì đang còn tâm tôi. Niềm tin liên hệ đó không ngừng nghỉ. Thì ngày hội ngộ của các bạn đối với Thượng Đế không xa. Các bạn luôn luôn việc làm phải làm. Càng làm càng thích thú, càng làm càng minh mẫn, càng làm càng sáng suốt. Vui trong hạnh từ bi cỡ mở. Ngài đã cho ta nhiều cơ hội. Cho ta miếng da là cái áo của cha mẹ đó. Ngày nay cộng thêm một cái áo bên ngoài. Để cho được ấm hơn, tốt hơn, khỏe hơn. Đúng theo sự mong muốn của thế gian. Nhưng Ngài cũng chiều lòng để cho chúng ta có tất cả. sự văn minh này đến rồi phát khởi sự văn minh kia, đưa vào trí óc của nhân sinh, chuyển hóa sự sáng suốt vô trong nhân sinh, càng ngày càng hiểu, càng sáng suốt, càng tinh vi hơn, tốt hơn. Chúng ta thấy rằng cái tương ứng của bề trên đối với chúng sanh không ngừng được, tùy theo trình độ mà chuyển hóa. Cho nên chúng ta chịu hòa tan thì chúng ta thấy rằng thượng đế đọc của mọi chúng ta, mẹ hiền chúng ta đâu có bỏ chúng ta, luôn luôn làm việc cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta trở nên một tâm hồn phát đại vì quần chúng. Quần chúng là ta, ta là quần chúng. Càng khôn vũ trụ là ta, ta là càng khôn vũ trụ. Ngày nay các bạn đã bước sâu vào con đường triết lý và nằm hẳn trong chân lý bất di bất dịch, biết được giá trị cấu trúc thiên nhiên của thế gian này. Bảy ước niên mới trụ thành một hình sắc. Tuy thay và lần thay, ngày hôm nay các bạn mới biết tôi là người trách nhiệm điều khiển thế gian. Trước khi các bạn chưa tu cái pháp lý vô vi khoa quyền vi Phật pháp này, các bạn chưa bao giờ nghe được tôi làm chỗ tôi. Tôi sống đây nhờ ơn trên chứ tôi không biết làm chỗ. Các bạn tu cái đạo gì cũng biết nhờ ơn trên thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trách nhiệm trầm trọng là chúng ta đã đi. Nhẫn hòa để học sự sáng suốt của bề trên. Nhẫn hòa để chứa đựng chân lý bất diệt trong nội tâm. Cho nên rất may, đại phước cho chúng ta có cơ hội được làm sáng tỏ mọi sự việc trong tâm thức của chúng ta. Rồi phạm vi học hỏi tại thế gian, phạm vi tu thiền, hai cái phạm vi nó khác ra nhiều. Chúng ta sống sống, trước kia chúng ta học lắm, chúng ta tưởng là đầy đủ, nhưng ngày nay tu thiền thanh tịnh rồi, những phần chúng ta đã học chả có bao nhiêu. Kỳ thật, thực chất của chúng ta trở về cái kinh vô tự ngày hôm nay, nó là trong động siêu diệu thai kiểm vô cùng, nhất ly thông vạn ly minh. Nó sẽ đem lại sự sáng suốt vô cùng cho chính chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng kiểm nghiệm, nên nghiên cứu trong thực tế và tự kiểm chứng mọi hành động. Mọi khi sau lúc thiền, lúc làm việc, lúc ăn, lúc ngủ, rồi đấy các bạn sẽ tự kiểm soát hành. Bỏ công thực hành pháp lý vô vi sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, tự nhiên các bạn sẽ đi tới cái giới tự kiểm soát và tự quan tâm, minh cảm cả càng không tự trực. Các bạn mới thấy rõ nhiều pháp giá trị vô cùng trong không mà có, thay đổi trong tiên tiện vô cùng, chứ không phải dẫn chân một chỗ. Cho nên các bạn càng thu, càng nghe mắng, càng nghe những lời tôi nhắc nhở, thì các bạn thấy sự trì trệ của chính bạn và bạn ẩn năng gì. Không phải bài trên không sáng suốt, rất sáng suốt, rất chung sống với các bạn, không lìa các bạn. Bất cứ ở nẻo hóc nào cũng vạch rõ sự sai lầm của chính bạn. Nhưng các bạn còn mê muội chưa hiểu được thôi. Trung cao ngạo mạn ôm lấy cái bản chất tâm tối mà không chịu đá phá cái tự ái để thức tập. Cho nên nhiều bạn đến giờ không lâm chung, kêu danh tôi, tôi hiểu. Nên cơn nguy biến của kêu danh tôi hiểu. Tại sao những người đó lại kêu để làm gì? Muốn cầu tiến ư? Biết rằng tôi không nghe là ngày hôm nay tôi mới sang đà, thấy rõ con đường xa ngã đi xuống mới kiên trì. Cho nên chúng ta thấy trước hơn là thấy sau, chúng ta hiểu trước hơn là hiểu sau, còn bệnh hơn là để nó xảy ra bệnh. Cho nên chúng ta có cơ hội lui về trong thanh tịnh và cũng có cơ hội tự kiểm điểm, không còn bộ cố gắng nghiên cứu trong một phút một giây là sẽ đạt được. Cho nên quý thầy và lạc thầy, tôi được khỏe mạnh âm thanh truyền cảm với các bạn và chung sống với các bạn trong ba ngày đại học. Chúng ta gặp nhau, thương yêu nhau, xây dựng nhau, ôm lấy nhau, tùy theo trình độ khả năng này. Cảm động vô vi là đa gì? Tôi mong rằng tương lai các bạn sẽ thay tu và nói lại tất cả mọi người. Nên trở về với chúng ta, đừng quan phí thời gian vàng đồng, được luân hồi tại thế gian. Bước vào trong trường học đại học tinh vi này mà không học thì sẽ khổ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn và chúc các bạn tâm